Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 28 tháng 11 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nhận định về làn sóng các tín hữu Anh giáo xin trở lại Công giáo. Tiếp theo đó là các tiết mục: gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Một nguồn tin chính thức từ Vatican cho biết sẽ không có cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Đạt Lai Lạt Ma vào đầu tháng 12 tới đây. Từ lâu, nhiều nguồn tin không chính thức dự đoán Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma nhân dịp nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng đến Roma. Nhưng nay, linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, xác nhận với các ký giả rằng sẽ không có cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Thật ra, tòa thánh chưa bao giờ chính thức xác nhận có cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo tôn giáo. Tin về cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gây ra nhiều phản ứng gay gắt nơi chính phủ Cộng sản Trung Quốc. Phát ngôn viên của Trung Quốc đã cảnh cáo rằng một cuộc gặp gỡ như thế là một sự xúc phạm đến Trung Quốc, và yêu cầu tòa thánh hủy bỏ cuộc tiếp kiến nếu muốn cải thiện quan hệ với Bắc Kinh. Trong thời gian gần đây, tòa thánh có đường lối uyển chuyển và tế nhị hơn trong mối quan hệ với Trung Quốc, nhằm làm nhẹ bớt việc chính phủ nước này can thiệp vào giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Thực ra, hồi năm 2006, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ với Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Vatican. Tuy nhiên, tòa thánh đã nhấn mạnh rằng cuộc gặp gỡ hoàn toàn có tính cách xã giao và nội dung cuộc gặp gỡ chỉ xoay quanh các vấn đề tôn giáo. Điều đáng chú ý là lần gặp gỡ đó đã không được ghi trong lịch trình chính thức của tòa thánh. Tin Brazil. Nữ tu Linh Danva người Brazil sẽ được tôn phong chân phước vào ngày Chủ nhật, mùng 2 tháng 12 tới đây. Nữ tu Linh Danva sinh tại Brazil ngày 20 tháng 10 năm 1953 trong một khu phố nghèo thuộc bang Rio de Grande, phía bắc Brazil. Năm 1988, nữ tu gia nhập dòng nữ tử Bắc Ái Vinh Sơn. Năm 1991, khi vừa mãn tập viện, chị được gửi đến phục vụ tại một bệnh viện ở Salvador de Bahia. Đặc trách khu nam nhân, chị lo cho 40 bệnh nhân già. Ngày thứ sáu tuần thánh năm 1993, chị tham dự một lễ nghi sám hối. Chính vì muốn bảo vệ những đức hiếu tịnh mà chị bị một trong các bệnh nhân tấn công và đâm vào người. Năm đó, nữ tu Linh Danva được 40 tuổi. Ngày 16 tháng 12 năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của nữ tu Linh Danva. Nữ tu Linh Danva là người phụ nữ Brazil đầu tiên thuộc một hội dòng hoạt động tông đồ được phong chân phước. Tin Roma. Hội nghị quốc tế đầu tiên về mục vụ di dân và tị nạn khai diễn tại Roma, với chủ đề trong Chúa Kitô và cùng với giáo hội phục vụ những người vô gia cư. Hội nghị quốc tế lần đầu tiên dành cho các nhân viên làm việc mục vụ cho người di dân và tị nạn do Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ di dân và tị nạn tổ chức trong hai ngày 26 và 27 tháng 11 vừa qua đã quy tụ khoảng 50 đại diện từ 28 quốc gia trên thế giới. Trong một thông cáo, Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn cho biết hiện trên khắp thế giới có khoảng hơn 1 tỷ người vô gia cư. Họ là những người không có nơi ở nhất định hoặc không có nơi cư ngụ. Trong những thành phố lớn, người ta ước tính có đến 100 triệu trẻ em đường phố, và hàng triệu trẻ em khác đang sống trong các khu ổ chuột. Mỗi ngày có đến 50.000 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, chết vì khốn khổ, đặc biệt vì sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm và những điều kiện vệ sinh tồi tệ. Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn tuyên bố, giáo hội không thể làm ngơ trước một tình trạng bi thảm như thế. Trong thực tế, tại nhiều nơi trên thế giới, giáo hội đã đưa ra nhiều sáng kiến giúp đỡ những người vô gia cư, cũng như đã hợp tác với các chính phủ để đáp ứng với những nhu cầu thay đổi của những người không có nơi cư ngụ nhất định. Tại hội nghị vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn cũng đưa ra những định hướng cho công tác mục vụ đường phố, một cách cụ thể tìm cách đáp ứng với những nhu cầu căn bản của những người vô gia cư và tìm những chiến thuật mới để thăng tiến phẩm giá và giá trị của con người. Tin Kyrgyzstan. Tuy chỉ là một thiểu số không đáng kể, giáo hội Công giáo tại Kyrgyzstan, cựu Cộng hòa Liên Xô, vẫn tỏ ra linh động trong công tác tông đồ, nhất là phục vụ người nghèo. theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức cha Nicholas Messner, giám quản tông tòa tại Kepiston, đặt tất cả hy vọng vào cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 12 tới đây. Vị giám quản tông tòa tại nước này cho biết tình trạng bế tắc của rất nhiều vấn đề. Dân chúng mệt mỏi vì tình trạng bất ổn liên tục và không thấy tương lai phía trước. Ngoài việc buôn bán lễ tể và công việc đồng áng, rất nhiều người không có công ăn việc làm. Một số đang tính chuyện di dân sang Nga là nơi mà Tổng thống Putin hứa hẹn nhiều cải tổ và hưu bổng khá hơn. Kyrgyzstan hiện có khoảng 5 triệu dân, trong số này 75% theo Hồi giáo và 20% là người Nga theo chính thống. Công giáo chỉ là một thiểu số không đáng kể, chỉ chừng khoảng 600 người, mà phần lớn là người gốc Đức đến từ Siberia sau khi Stalin qua đời. Trong những năm gần đây, khoảng 20.000 người Nga gốc Đức, trong số này có khoảng từ 8 đến 10.000 người Công giáo đã di dân sang Đức. Mặc dù chỉ là một thiểu số không đáng kể, giáo hội Công giáo tại Kyrgyzstan rất tích cực trong lĩnh vực xã hội, đặc biệt là trong việc thăm viếng các bệnh nhân, người già cả, trẻ em trong vùng sâu, vùng xa, cũng như trong các nhà tù. Hiện trong cộng đồng Công giáo tại nước này có 6 nữ tu và 7 linh mục, phục vụ cho 3 giáo xứ. Các linh mục phải di chuyển đến hàng ngàn cây số để lo mục vụ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về nhận định về làn sóng các tín hữu Anh giáo xin trở lại Công giáo. Gần đây, có những cuộc trở lại Công giáo từ các cộng đồng Anh giáo tại một vài nơi trên thế giới. Trước hết, tại Ireland, cuối tháng 10 vừa qua, có 3 giáo xứ Anh giáo đã làm đơn xin tòa thánh cho được trở lại thông hiệp với giáo hội Công giáo. Quyết định này có thể ảnh hưởng đến khoảng 400.000 tín hữu Anh giáo thuộc Liên hiệp Anh giáo truyền thống tại Ireland. Một trong những lý do chính khiến 3 giáo xứ này quyết định trở lại Công giáo là vì Hội đồng Giám mục Anh giáo tại Ireland đã tiến hành phong chức linh mục cho phụ nữ. Những người Anh giáo thuộc Liên hiệp Anh giáo truyền thống cho rằng phong chức linh mục cho phụ nữ là một việc làm hoàn toàn đi ngược lại với Kinh Thánh và Thánh truyền. Theo một tuyên ngôn được Liên hiệp Anh giáo truyền thống tại Ireland đưa ra dạo cuối tháng 10 vừa qua, tất cả các giám mục và tổng đại diện đều đồng thanh ký tên vào lá thư gửi đến tòa thánh để xin được thông hiệp trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Một người phát ngôn của liên hiệp này xác nhận rằng Bộ Giáo lý Đức tin đã hoan hỷ đón nhận lá thư nói trên. Việc nguyên một liên hiệp Anh giáo từ một quốc gia làm đơn xin gia nhập giáo hội Công giáo là chuyện rất ít xảy ra. Trước đây cũng có những cuộc trở lại, nhưng chỉ là những trường hợp cá nhân mà thôi. Chẳng hạn gần đây, bà Anita Anderson, vợ của giám mục Kilala, thuộc Giáo hội Anh giáo Ireland, đã đơn phương trở lại Công giáo trong một nghi thức hoàn toàn có tính cách riêng tư. Tại Hoa Kỳ, hôm 21 tháng 11 vừa qua, giám mục Anh giáo John Baptist Lipscomb đã loan báo ý định xin được bãi nhiệm khỏi các chức vụ trong Giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ để được gia nhập vào Giáo hội Công giáo. Trong lá thư gửi cho nữ giám mục Catherine Jeffords Scorry, chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh giáo tại Hoa Kỳ, giám mục Lipscomb cho biết đã quyết định như thế sau khi đã suy nghĩ và cầu nguyện rất lâu. Vị giám mục Anh giáo này tin rằng chính Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn mình trên con đường này. Giám mục Lipscomb lớn lên trong Giáo hội Tin lành Baptist, nhưng sau đó gia nhập Anh giáo và trở thành giám mục Southwest Florida. Trong thư gửi cho Hội đồng Giám mục Anh giáo Hoa Kỳ, giám mục Lipscomb đã trích dẫn một lời cầu nguyện của cố linh mục Thomas Merton như sau. Lạy Chúa, con không biết con đang đi về đâu. Con không thấy con đường phía trước. Con không biết chắc con đường này sẽ dẫn con về đâu. Nhưng con tin rằng ước muốn làm đẹp lòng Chúa đã thực sự làm đẹp lòng Chúa. Con tin rằng con luôn có ước muốn ấy trong tất cả mọi việc con đang làm. Và con tin rằng nếu con làm theo ước muốn ấy, Chúa sẽ dẫn dắt con trên con đường đúng đắn, cho dẫu con không biết gì về con đường ấy. Do đó, cho dẫu như đang lạc đường và ở trong bóng tối của sự chết, con vẫn luôn tin tưởng nơi Chúa. Lời cầu nguyện của linh mục Thomas Merton mà giám mục Lipscomb đã mượn để nói lên tâm tình của mình cho thấy cuộc phấn đấu cam go mà ông đã trải qua khi quyết định trở lại Công giáo. Cách đây 3 năm, cũng đã có 3 vị giám mục Anh giáo tại Hoa Kỳ đã bày tỏ ý muốn được trở lại thông hiệp trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Theo một huấn thị mục vụ do Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị ban hành hồi năm 1980, tất cả các giáo sĩ Anh giáo có gia đình nào, sau khi trở lại Công giáo, muốn tiếp tục thi hành chức vụ, đều có thể được phong chức linh mục trong giáo hội Công giáo. Tài liệu cũng cho phép thiết lập các giáo xứ dành riêng cho những người Anh giáo trở lại Công giáo. Từ đó đã có nhiều cựu linh mục Anh giáo được truyền chức linh mục theo Công giáo. Gần đây, về những chia rẽ nội bộ với những khác biệt về tín lý cũng như mục vụ, uy tín của giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ cũng như tại một vài nơi trên thế giới đã giảm sút nơi các tín hữu. Đây là lý do khiến nhiều tín hữu cũng như nguyên cả cộng đồng của giáo hội này xin trở lại Công giáo. Và dĩ nhiên, phong trào trở lại Công giáo này cũng đặt ra nhiều vấn đề cho giáo hội Công giáo. Đức Thánh Cha Benedicto luôn chứng tỏ mối quan tâm đặc biệt của Ngài đối với đại kết. Trong bài diễn văn khai mạc, sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Benedicto đã cho thấy một trong những cam kết hàng đầu của Ngài là tiếp tục con đường đại kết mà vị tiền nhiệm của Ngài là Đức John Paul đệ nhị đã khai mở. Đây là ý muốn mà Ngài cũng đã lặp lại trong hội nghị Hồng Y hôm thứ Sáu vừa qua. Các hãng tin tại Âu Châu đều cho biết một trong những vấn đề được các Đức Hồng Y thảo luận là phải đáp ứng như thế nào trước những cuộc trở lại ào ạt của các tín hữu Anh giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Đọc tiểu sử của mẹ Maria Magdalena Bentivoglio. Người qua đường kêu rú lên khủng khiếp khi thấy có một đứa bé gái khoảng độ 4-5 tuổi đang đeo lơ lửng nơi cửa sổ của một tòa nhà 2 tầng, đang khi em tìm cách trốn thoát vì bị thầy giáo trừng phạt nhốt ở trong phòng. Đây chỉ là một trong muôn vàn trò chơi tinh quái của Anetta, tên của đứa bé, làm cho mẹ em chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Khi bà có mang Anetta, bà thường đến cầu nguyện trước các di tích thánh của các vị tứ đạo, xin cho con bà sau này có được những nhân đức như các ngài. Nhưng đứa con gái này thường làm cho bà lo âu phiền muộn và than thở rằng, con thật khác xa một vị thánh. Quý vị và các bạn thân mến, cô bé Anetta trên đây chính là mẹ Maria Maddalena Bentivoglio sau này, mà một Gương Thánh Nhân xin được phép kể hầu với quý vị và các bạn hôm nay. Anetta sinh ngày 29 tháng 7 năm 1834 tại lâu đài San Angelo ở Roma. Nàng là người con thứ 12 trong số 16 người con của bá tước Dominic và bà Angela Santri Bentivoglio. cha của Anita là một tướng lãnh trong quân lực của Đức Giáo Hoàng. Mẹ nàng là một người đàn bà dịu dàng, đạo đức, nhưng không thuộc dòng dõi quý tộc như cha của nàng. Anita luôn được mọi người ghi nhớ về nàng khi còn nhỏ là một đứa trẻ quá cứng đầu, ngỗ nghịch. Vừa đồng thời, Anita cũng có những đặc điểm thật chín chắn như đạo đức, quảng đại, cảm thông và đầy ý chí phục thiện. Chúng ta có thể biết được điều này qua sự cương quyết của Anita dịp đầu năm mới, khi Anita vừa lên 6 tuổi là: "Tôi cương quyết trở nên tốt lành." Nơi trường học, Anita cũng được ghi nhận là một đứa trẻ ham thích cầu nguyện. Năm lên 14 tuổi, Anita đã khắc phục hầu như mọi ý muốn riêng tư và hướng những tư tưởng cũng như hành động về với Chúa. Sau cái chết của cha mẹ, Anita đến sống với hai người chị là tu sĩ trong tu viện các nữ tu của thánh nữ Caterina Siena thuộc dòng Đa Minh để tìm hiểu ơn kêu gọi về đời sống cầu nguyện hay sống đời hoạt động tông đồ. Sau một thời gian cầu nguyện đêm ngày trước bí tích thánh thể, Anita đã khám phá ra mình có ơn gọi sống đời chiêm niệm. Thế là một buổi sáng vào tháng 7 năm 1864, là năm Anita được 30 tuổi, nàng đã chính thức rời bỏ thế gian để bắt đầu một cuộc khổ tu trong dòng thánh nữ Clara hèn mọn tại San Lorenzo. Hai người em gái kế của Anita là Costanza và Matilda cũng theo bước chân chị vào dòng này. Nhưng Matilda đã bỏ cuộc vì sức khỏe yếu kém. Như thế, gia đình Bentivoglio có tất cả là 5 người con gái là tu sĩ. Một năm sau ngày nhập dòng, Anita đã trở thành nữ tu Maria Maddalena của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nàng đã chọn tên của một hối nhân, người đã làm cho Chúa Giêsu cũng phải cảm kích. Trong thời gian sống tại San Lorenzo, nữ tu Maria Maddalena đã cố gắng thắng vượt cá tính của mình bằng cách sống đúng theo luật dòng do thánh nữ Clara đề ra. Lúc nhỏ, nàng thường ao ước được chết vì đạo. Nhưng cuộc tử đạo của nàng bây giờ không dưới hình thức của một cái chết anh hùng, mà là một cuộc từ bỏ mình, chết đi chính mình trong từng phút giây của cuộc sống. Sau 10 năm sống trong tu viện, và vì lời khẩn xin của một thành viên dòng Ba Francisco người Hoa Kỳ, hai chị em Bentivoglio được gửi sang Hoa Kỳ để lập một dòng chiêm niệm. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 rất hài lòng về điều này. Trong diễn văn chào từ biệt hai chị em Bentivoglio, Đức Giáo Hoàng đã cảnh cáo họ về những khó khăn đang chờ đón, và xin họ hãy làm chứng nhân cho Chúa bằng đời sống cầu nguyện, để qua đó mọi người nhận biết rằng hạnh phúc thật không chỉ được tìm thấy nơi của cải vật chất của đời tạm bợ chóng qua này. Ngày 12 tháng 10 năm 1875, hai chị em Bentivoglio đến New York, Hoa Kỳ. Vì không có tiền, họ đành đến tạm cư nơi một dòng tu khác. Ngoài ra, họ còn gặp một khó khăn lớn lao khác do bởi ngôn ngữ khác biệt, bởi vì họ chỉ biết nói tiếng Ý và tiếng Pháp mà thôi. Đáng lý họ đến Minnesota để mở nhà, nhưng vì có một sự bất đồng ý kiến xảy ra nên hai nữ tu này không còn biết phải đi đâu. Họ viết thư về Roma xin chỉ dẫn, mãi cho đến 9 tháng sau thư hồi âm mới đến. Thư hồi âm bảo hai nữ tu hãy đến xin trợ giúp nơi bất cứ vị giám mục nào bên Hoa Kỳ, và bằng mọi giá phải mở cho được nhà nơi quốc gia đó. Rủi thay, đã không có một lời khuyên thực tế nào để giúp hai chị em Bentivoglio sống còn trong quốc gia rộng lớn này, nơi mà họ không thể nói được thứ ngôn ngữ và cũng không có một đồng xu dính túi. Qua sự giúp đỡ của một người bạn, hai chị em Bentivoglio đã lần lượt đến gặp một vài vị giám mục. Ban đầu, họ không được tiếp đón nồng hậu. Người Hoa Kỳ chỉ cần các giảng viên và các người lao động để làm việc trên cánh đồng truyền giáo rộng mênh mông, chỉ có một số ít người là cần đến cộng đoàn chiêm nghiệm. Một giám mục đã bảo thẳng với họ rằng, Ngài không cần họ trong giáo phận của Ngài, bởi vì đường hướng của họ không phù hợp với bản chất của người Hoa Kỳ và tinh thần quốc gia. Thêm vài trở ngại khác, cuối cùng họ đến Omaha. Tại đây, một người bạn tốt đã tặng họ một tu viện, và vị giám mục đã tiếp nhận họ. Kể cả Omaha, với sự giúp đỡ của nhiều người bạn tốt, các khó khăn vẫn không ngừng ập phủ xuống hai chị em Bentivoglio. Nhưng mẹ Maddalena luôn chấp nhận trong bình thản vui tươi. Thấy thế, người em gái mới hỏi bà. Tôi không biết tại sao chị có thể vui tươi được trước những lời vu khống khiếp sợ như thế. Chắc thiên hạ tưởng là mình điên. Mẹ Maddalena trả lời. Trong suốt cuộc đời, chị luôn xin Thiên Chúa gửi thập giá đến cho. Và bây giờ, Ngài đã gửi cho rồi, thì tại sao chị không vui cho được? Năm 1897, mẹ Maddalena đến Evansville, sống với cộng đoàn mới vừa thành lập tại đây. Dù đã 63 tuổi đời, với một tình trạng sức khỏe rất kém, bà vẫn có thể chia sẻ sự đói khát, lạnh lùng và nghèo khó của một cộng đoàn vừa mới khai sinh. Bà tin tưởng rằng bà không chỉ được mời gọi thành lập một cộng đoàn thánh nữ Clara hèn mọn ở Hoa Kỳ, nhưng còn phải làm cho nó sinh sôi nảy nở nữa. Vì lý do này mà bà đã bảo với các lữ tu của bà rằng bà có thể đi đến bất cứ nơi nào để mở nhà, chẳng màng chi đến tình trạng sức khỏe hay tuổi tác. Qua bao gian khó, mẹ Maddalena vẫn kiên trì, và dần dà các thính sinh gần cũng như xa đã đến xin nhập viện. Ban đầu các cơ sở của dòng được đặt tại New Orleans, rồi đến Evansville, Indiana. Ngày nay, có khoảng 16 nhà của thánh nữ Clara hèn mọn ở Hoa Kỳ. Mẹ Maddalena luôn dễ dàng chấp nhận những gì bà cảm nhận là ý Chúa. Tại Evansville, bà gần bị mù một mắt. Trong một lá thư cho bạn, bà viết rằng, cảm ơn lời cầu khẩn của chị cho mắt tôi được lành. Nhưng tôi sẽ vui mừng hơn nếu Chúa cất đi bớt con mắt này, để tôi được kết hợp với sự đau khổ của Ngài nhiều hơn. Xin cho ý Chúa nên trọn trong tôi. Tháng 8 năm 1905, mẹ Maria Maddalena lâm bệnh nặng. Ước muốn được chết như Thánh Phanxicô khó khăn, mẹ Maddalena đã bảo các lữ tu đặt bà nằm dưới đất trên một tấm chiếu thô sơ có phủ đầy vỏ bắp. Tuy gian phòng đóng kín, không có ánh sáng lọt vào, nhưng các lữ tu cũng nhận thấy có một vùng ánh sáng bao bọc thân xác bà trong giờ chết. Sau khi chết, vì có một vài trục trặc, thi hài của mẹ Maria Maddalena không thể mai táng liền, nhưng được để nằm trên một miếng ván để chờ tẩm liệm. Mặc dù dưới sức nóng của mùa hè trong vòng 26 ngày, thân xác của mẹ Maria Maddalena vẫn không thối rữa. Nhiều người còn chứng thực rằng thi hài của bà đã tiết ra một mùi thơm như dầu thơm hay là hoa vậy. Mẹ Maria Maddalena đã qua đời ngày 18 tháng 8 năm 1905, hưởng thọ được 71 tuổi. Nhưng mãi cho đến ngày 12 tháng 9, xác của bà mới được chôn cất tử tế. Liền sau đó, nhiều ơn lạ và phép lạ chữa lành bệnh nhờ lời bầu cử của mẹ đã được báo cáo. Trong lần bốc mộ bà 2 năm sau đó, người ta thấy xác bà vẫn còn nguyên vẹn và một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Quan tài được đóng lại. Các nữ tu của bà đã khẩn cầu Đức Giám mục Indianapolis thành lập một ủy ban điều tra về cuộc đời của bà. Sau 4 lần khẩn cầu như thế, Đức Giám mục mới cho mở một cuộc điều tra, và cuộc điều tra đã kết thúc 4 năm sau. Một bản tường trình đã được gửi về Roma vào tháng 5 năm 1932. Trong dịp này, người ta lại bốc mộ bà một lần nữa và nhận thấy thân xác của bà vẫn còn nguyên vẹn. sau lần bốc mộ này, xác của bà đã được chôn cất lại cho đến ngày nay. Mẹ Maria Maddalena được tuyên bố là bậc đáng kính vào năm 1932. Ngày 1 tháng 4 năm 1969, Ủy ban Phong Thánh Roma đã ký một sắc lệnh để làm án phong chân phước cho bà. Tiểu sử của mẹ Maria Maddalena Bentivoglio kết thúc nơi đây. Một kinh thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục nghe Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói về mẫu gương của Thánh Geronimo, vị thánh say mê kinh thánh, có các giáo huấn rất tân tiến và coi sự hòa hợp với huấn quyền của giáo hội như là tiêu chuẩn nền tảng cho việc chú giải kinh thánh. Đức Thánh Cha đã nêu bật những điểm này trong buổi tiếp kiến chung các du khách và tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư 14 tháng 11. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Thánh Geronimo nêu bật niềm vui và tầm quan trọng của việc làm quen với các văn bản kinh thánh. Người cho rằng, khi sống giữa các văn bản kinh thánh, suy niệm chúng và không kiếm tìm gì khác, là xem ra con người như đã là sống trên nước trời rồi. Thật ra, trong một nghĩa nào đó, đối thoại với Thiên Chúa, với lời của người, là chúng ta ở trong sự hiện diện của trời cao, sự hiện diện của Chúa rồi. Đến với các văn bản kinh thánh, đặc biệt là Tân Ước, là điều nền tảng đối với tín hữu, bởi vì không biết kinh thánh là không biết Chúa Kitô. Là người thật sự say mê lời Chúa, Thánh Geronimo tự hỏi không biết làm sao mà sống nếu không biết kinh thánh. Qua đó, chúng ta học biết chính Chúa Kitô là sự sống của tín hữu. Kinh thánh, dụng cụ qua đó Thiên Chúa nói với tín hữu mỗi ngày, như thế trở thành sự thúc đẩy và suối nguồn của cuộc sống Kitô trong mọi hoàn cảnh và đối với từng người. Đọc kinh thánh là đối thoại với Thiên Chúa. Thánh Geronimo viết cho một thiếu nữ quyền quý Roma như sau. Nếu con cầu nguyện là con nói chuyện với phu quân, nếu con đọc kinh thánh thì chính người nói chuyện với con. Dĩ nhiên, để có thể tiến sâu hơn vào lời Chúa, cần có sự áp dụng thường hằng và từ từ. Thánh nhân nhắn nhủ linh mục Nepomuceno như sau. Hãy thường xuyên đọc kinh thánh. Còn hơn thế nữa, ước chi thánh đừng bao giờ rời khỏi tay con. Hãy học nơi đây điều con phải giảng dạy. Thánh nhân cũng khuyên bà Leta, một phụ nữ thượng lưu Roma, giáo dục con gái của bà bằng cách bắt con mỗi ngày đọc vài đoạn kinh thánh, cầu nguyện rồi đọc kinh thánh và đọc kinh thánh rồi cầu nguyện. Thay vì đồ trang sức và áo tơ sợi thì hãy yêu các sách thánh. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói như sau. Với việc suy niệm và học hiểu kinh thánh, tín hữu duy trì thế quân bình của tâm hồn. Chỉ có tinh thần cầu nguyện sâu đậm và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần mới có thể dẫn đưa chúng ta tới chỗ hiểu biết kinh thánh. Trong việc chú giải sách thánh, chúng ta luôn cần tới sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Như thế, có một tình yêu say mê thấm nhập toàn cuộc sống của Thánh Geronimo, một tình yêu mà người luôn tìm thông truyền cho các tín hữu. Thánh nhân đã khuyên nhủ một tín hữu con linh hướng của Ngài như sau. Con hãy yêu mến sách thánh và sự khôn ngoan sẽ yêu thương con. Con hãy yêu mến sách thánh và sách thánh sẽ gìn giữ con. Hãy tôn kính sách thánh và con sẽ nhận được các vuốt ve của nó. Ước gì sách thánh giống như vòng cổ và bông tai con đeo. Hãy yêu thích khoa học kinh thánh, và con sẽ không yêu thích các thói xấu của xác thịt. Liên quan đến một tiêu chuẩn nòng cốt của việc chú giải kinh thánh mà thánh Geronimo đề ra, Đức Thánh Cha nói rằng, đối với thánh Geronimo, một tiêu chuẩn nền tảng của phương pháp chú giải kinh thánh là sự hòa hợp với huấn quyền của giáo hội. Chúng ta không bao giờ có thể đọc kinh thánh một mình, có quá nhiều cửa ngõ bị đóng và chúng ta có thể rơi vào lầm lạc một cách dễ dàng. Kinh thánh đã được dân Chúa viết ra và được viết ra cho dân Chúa dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Chỉ trong sự hiệp thông đối với dân Chúa, chúng ta mới thực sự bước vào cái chúng tôi của nhân tố chân lý mà chính Thiên Chúa muốn nói. Đối với thánh Geronimo, một giải thích kinh thánh đích thực phải luôn luôn ở trong sự hòa hợp với lòng tin của giáo hội công giáo. Đức Thánh Cha nói thêm như sau, đây không phải là đòi buộc áp đặt từ bên ngoài. Sách thánh là tiếng nói của dân Thiên Chúa đang lữ hành. Và chỉ trong lòng tin của dân Chúa, chúng ta mới ở trong thế đứng đúng đắn để hiểu sách thánh. Chính vì thế, thánh Geronimo đã cảnh cáo như sau. Hãy gắn bó vững vàng với giáo thuyết truyền thống được dạy dỗ cho con, để con có thể khuyến khích theo giáo thuyết lành mạnh và phản bác những kẻ chống lại giáo thuyết này. Đặc biệt, xét vì Chúa Kitô đã thành lập giáo hội trên Phêrô, nên mọi tín hữu Kitô phải sống trong sự hiệp thông với tòa thánh Phêrô. Tôi biết rằng trên đá này giáo hội đã được xây dựng. Thánh Geronimo cũng không bỏ qua khía cạnh luân lý đạo đức. Người thường nhắc nhớ cho các tín hữu biết bổn phận phải sống phù hợp với lời Chúa. Sự trung thực đó cần thiết đối với tín hữu, đặc biệt đối với các vị giảng thuyết, làm sao để cho các hành động phải phù hợp với các lời giảng dạy. Tin mừng phải được thể hiện ra qua các thái độ sống bác ái đích thật. Vì con người của chính Chúa Giêsu Kitô hiện diện nơi mỗi một người. Thánh Geronimo đã viết cho linh mục Paulo sau này trở thành giám mục thành Nola và trở thành vị thánh như sau. Đền thờ đích thực của Chúa Kitô là linh hồn của tín hữu. Hãy trang hoàng đền thánh đó, hãy làm cho nó nên xinh đẹp, hãy để các của lễ của con nơi đó và tiếp đón Chúa Kitô. Khảm các vách tường với đá quý mà làm gì, nếu Chúa Kitô chết đói nơi kẻ nghèo túng. Cần phải may mặc cho Chúa Kitô nơi người nghèo khó. Viếng thăm Chúa Kitô nơi những kẻ khổ đau. Nuôi nấng Chúa Kitô nơi các kẻ đói khát. Cho người không nhà trú ngụ. Chúng ta yêu mến Chúa Giêsu Kitô, hãy luôn tìm kết hiệp với người. Khi đó, điều khó khăn xem ra cũng dễ dàng. Thánh Geronimo cũng để lại cho chúng ta giáo huấn về sự khổ chế Kitô. Người nhắc nhở biết rằng việc can đảm dấn thân hướng tới chỗ hoàn thiện đòi hỏi phải thường xuyên tỉnh thức hãm mình, cũng như sống chừng mực và thận trọng, kiên trì làm việc trí thức hay công việc tay chân để tránh sự nhàn rỗi, đặc biệt là biết vâng lời. Ngoài ra, cũng còn có các cuộc hành hương, đặc biệt là hành hương thánh địa, nơi các tín hữu được tiếp đón trong các nhà gần tu viện Bethlehem nhờ lòng hảo tâm của bà Paula, người con thiêng liêng của thánh nhân. Sau cùng, thánh Geronimo cũng đề cập đến khoa sư phạm Kitô. Ngài đề nghị đào tạo một linh hồn trở thành đền thờ của Chúa, viên đá quý trước mặt Thiên Chúa. Thánh Geronimo khuyên phải gìn giữ nó khỏi sự dữ và các dịp tội, loại trừ các tình bạn hàm hồ hay làm phân tán tâm hồn. Ngài đặc biệt khuyến khích các bậc cha mẹ tạo dựng bầu khí an bình và tươi vui cho con cái, khích lệ chúng học hành và làm việc, khen ngợi chúng ganh đua, khuyến khích chúng thắng vượt các khó khăn, tập cho chúng có các thói quen tốt. Đừng để cho chúng có các thói quen xấu. Cha mẹ là những người giáo dục chính, là các vị thầy đầu tiên của con cái ngay từ thời thơ ấu, đặc biệt trong lĩnh vực luân lý và tôn giáo. Thánh Geronimo cũng thăng tiến nữ giới và thừa nhận cho họ có quyền được đào tạo giáo dục nhân bản toàn vẹn tại học đường cũng như trong lĩnh vực tôn giáo và nghề nghiệp. Đó là viễn tượng của một nền giáo dục toàn vẹn, đào tạo tinh thần trách nhiệm đối với Thiên Chúa và tha nhân. Tinh thần trách nhiệm này là điều kiện đích thực của mọi tiến bộ, hòa bình, hòa giải, và loại trừ bạo lực. Và Kinh Thánh cống hiến cho chúng ta sự hướng dẫn giáo dục của chủ thuyết nhân bản đích thực. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nhắc lại mẫu gương của Thánh Geronimo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Trong hai năm qua, mặc dù bị gián đoạn, qua mục Nói với giới trẻ, Mai An đã lần lượt trình bày cho các bạn những đề tài chính trong tác phẩm Năm ngôn ngữ tình thương của Chúa, của tác giả Gary Chapman. Qua những ngôn ngữ tình thương này, tác giả muốn giúp ta nhận ra những phương cách Thiên Chúa diễn tả tình yêu thương của Ngài với con người. Và cũng qua đó, con người thường dùng để diễn tả tình yêu thương của mình với Thiên Chúa. Thiên Chúa, Đấng đã tỏ mình ra cho tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob và Giuse, cách riêng với dân Do Thái, qua những phép lạ lớn lao tay Ngài đã thực hiện nơi ông Môi-se, và qua miệng các ngôn sứ, cũng là Thiên Chúa đã mặc khải tột đỉnh tình yêu của Ngài qua Đức Kitô, con một yêu dấu Ngài. Khi Ngài tự hạ mình đến trần gian, mặc lấy thân phận con người thấp hèn như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi, Ngài đã dùng thân thể và ngôn ngữ loài người để nói với con người về tình thương vô biên của Thiên Chúa Cha. Ngài cũng là Thiên Chúa đã tỏ lộ tình thương của Ngài với những người dân trại chất phác, như anh em ông Phêrô, Andrea, Giacôbê và Gioan, với những người thu thuế bị khinh bỉ như ông Matthew, ông Gia-kêu, với một thầy thuốc như ông Luca, và với người giữ luật Do Thái một cách nghiêm khắc như ông Sao-lô thành Tác-sô. Ngài cũng là Thiên Chúa, Đấng cai quản toàn thể vũ trụ, luôn hoạt động trong thế giới, và không ngừng bày tỏ tình thương của Ngài cho mỗi người qua mọi thời đại, cũng như qua kinh nghiệm của những người đã được tác giả đề cập tới trong cuốn sách nói trên. Tin mừng mà hầu như tất cả mỗi người chúng ta, ai cũng đều ưa thích và muốn nghe biết, đó là vì yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh của Chúa, và ước ao siết chặt mối dây liên hệ yêu thương mật thiết với mỗi người. Là Thiên Chúa tạo dựng nên mỗi người, nên Ngài thấu tỏ mỗi người, và cũng thường bày tỏ tình thương với mỗi người chúng ta qua ngôn ngữ tình thương chính của mỗi người. Với những người hiểu được ngôn ngữ tình thương của lời khích lệ, Chúa Giê-xu phán bảo họ, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Matthew chương 11, câu 28 tới câu 30. Với những người mà ngôn ngữ tình thương chính là quà tặng, có thể là Chúa Giê-xu muốn nói với họ, Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Gioan chương 10, câu 27 tới câu 28. Với những người yêu thích ngôn ngữ tình thương của những giây phút thân mật, có thể đọc thấy trong Kinh Thánh lời Chúa phán bảo trong thư của Thánh Tông đồ Giacôbê, chương 4 câu 8. Hãy đến gần Thiên Chúa, người sẽ đến gần anh em. Với những người ưa thích diễn tả tình thương qua công việc phục vụ, sẽ cảm thấy được an ủi khi nghe những lời Chúa Giêsu nói về sứ mệnh của Ngài. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người. Matthew chương 20 câu 28. Sau khi đã lắng nghe lời Chúa Giêsu giảng dạy, chứng kiến các việc lạ lùng Ngài làm và đã từng sống bên cạnh Ngài, sống với Ngài trong nhiều năm, Thánh Tông đồ Phêrô đã lên tiếng làm chứng về Chúa Giêsu trước mặt dân chúng tại nhà ông Cornelio rằng: Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Chu-đê, bắt đầu từ miền Galilee, sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng. Quý vị biết rõ, Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth. Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người. Đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với người. Tông đồ Công vụ, chương 10, câu 37 tới câu 38. Đối với những người thích dùng ngôn ngữ tình thương của sự tiếp xúc thân mật, thì có lẽ không gì đánh động họ cách sâu xa hơn cho bằng mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu. Con một Thiên Chúa tự hạ mình mặc lấy thân xác con người để nói với mỗi người bằng chính ngôn ngữ và giác quan của con người. Thánh sử Gioan, tông đồ của tình yêu và là môn đệ được Chúa Giêsu yêu thương cách riêng, đã viết ngay từ trang lời tựa của Phúc Âm: Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Gioan chương 1 câu 14. Con Thiên Chúa đã đến trần gian, sống giữa loài người với thân thể của loài người, để chạm tới con người. Lần dở Phúc Âm chúng ta thấy, trong cuộc sống ngắn ngủi của Ngài trên trần thế, Ngài đã giơ tay chạm đến các bệnh nhân, mù lòa, câm điếc, bất toại và chữa lành họ. Cả những người phong cùi cũng được thanh sạch, người chết được sống lại và trỗi dậy. Tay Ngài chạm đến đâu đều chữa lành tới đó, và đem lại niềm hy vọng cho tất cả những người Ngài gặp gỡ trên đường. Thánh Tông đồ Gioan nhắc nhở các tín hữu thực thi tình yêu Chúa một cách cụ thể và thiết thực như sau. Phần chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Nếu ai nói, tôi yêu mến Thiên Chúa, mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người. Ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 4, câu 19 tới câu 21. Qua những lời trên đây, Tông đồ Gioan không nói gì khác hơn là lặp lại chính lời nói của Chúa Giêsu đã trả lời cho các thầy luật sĩ khi họ đặt câu hỏi Đức Giêsu. Thưa Thầy, đâu là giới răn trọng đại nhất? Chúa Giê-xu trả lời, ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Môi-se và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Matthew chương 22, câu 37 tới câu 40. Qua mọi thời đại và dưới mọi bầu trời, trong mọi nền văn hóa, thần khí của Chúa luôn tiếp tục hoạt động để thông truyền tình thương của Chúa cho nhân loại bằng chính ngôn ngữ tình thương của con người. Thập giá Chúa Kitô đã trở thành biểu hiệu quốc tế sống động về tình thương của Thiên Chúa. Bởi vì qua đó, chúng ta có thể đọc thấy tất cả năm ngôn ngữ chính của tình thương. Từ trên thập giá, Chúa Giê-xu đã thưa cùng Thiên Chúa Cha. Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Còn lời nào diễn tả tình yêu thương sâu xa hơn những lời này chăng? Qua cái chết trên thập giá, Chúa Giê-xu đã hoàn tất công việc phục vụ cao cả nhất. Bởi vì bằng chính của lễ hiến tế của Ngài, Chúa Giê-xu đã nối lại nhịp cầu giao hòa giữa con người tội lỗi và Thiên Chúa là đấng thánh thiện hoàn hảo vô cùng. Món quà tặng cao quý nhất cho toàn thể nhân loại là ơn tha thứ mọi tội lỗi và sự sống đời đời. Đồng thời, Ngài mở ra cho nhân loại con đường dẫn tới sự hiệp nhất sâu xa và có thể sống những giây phút thân mật với Chúa ngay ở trên trần gian này. Trên thập giá, Đức Giê-xu đã dang rộng hai tay đón nhận tất cả mọi người. Ngài giơ tay chạm đến yếu điểm và khát vọng sâu xa nhất của con người, để nói lên với mỗi người, ta yêu thương con với một tình thương vô hạn và vô điều kiện. Trên thập giá, Đức Giê-xu đã hoàn tất lời hứa của Ngài. Ta là mục tử nhân hiền, sẵn sàng hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Các bạn thân mến! Qua mọi thời đại, Thiên Chúa đã làm tất cả và không ngừng bày tỏ tình yêu thương của Ngài với toàn thể nhân loại và với mỗi người. Ngài chỉ mong đợi một điều duy nhất là mỗi người chúng ta rộng mở tâm hồn, giơ tay ra đón nhận và đáp trả tình thương của Ngài. Chính vì thế mà Tông đồ Gioan khi nói về Thiên Chúa đã viết một câu vắn tắt. Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta yêu mến Chúa bởi vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Mến chào tất cả các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Thiên Chúa là đấng tạo hóa mọi loài mọi sự. Không có Ngài thì không có gì được hiện hữu. Trong kinh tiền tụng thứ tư của thánh lễ Misa, giáo hội đã long trọng tuyên xưng như sau: Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con cảm tạ Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, công bình và hữu ích cho phần rỗi chúng con. vì khi Chúa không cần chúng con ca tụng Chúa, nhưng việc chúng con phải cảm tạ Chúa là một hồng ân Chúa ban. Bởi chưng những lời ca tụng của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại ơn cứu độ cho chúng con. Thiên Chúa không cần lời chúc tụng của con người, nhưng con người chúc tụng Ngài là việc làm mang lại ơn cứu rỗi cho con người. Thiên Chúa là chủ tể mọi loài, mọi vật. Ngài thống trị trên mọi sự, nhưng con người cần cầu nguyện nước Chúa ngự đến, để ơn cứu rỗi được đến với con người. Thiên Chúa đã dựng nên con người mà không cần hỏi ý họ. Nhưng Thiên Chúa không thể nào cứu rỗi con người nếu con người không chấp nhận, không cộng tác với Ngài. Vì thế, lời cầu xin, nguyện xin nước Cha trị đến, là vì lợi ích cho con người, lợi ích cho mỗi người chúng ta, chứ không phải vì Thiên Chúa. Tác giả Phúc Âm cho Thánh Marco đã ghi lại giây phút Chúa Giêsu bắt đầu sứ mạng rao giảng của Ngài bằng lời kêu gọi như sau: thời giờ đã hoàn tất, nước Thiên Chúa đã gần đến, anh em hãy ăn năn hối cải và tin vào tin mừng. Để bước vào nước Chúa, để làm cho nước Chúa được ngự đến, con người, mỗi người chúng ta cần phải bắt đầu với việc làm căn bản này, là hãy ăn năn thống hối và tin vào tin mừng. Trong cuộc đời rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã nói nhiều về nước trời qua nhiều dụ ngôn khác nhau. Nước trời như hạt cải, bắt đầu thật khiêm tốn, nhỏ nhoi, nhưng sẽ lớn lên thành cây lớn. Nước trời giống như chất men được pha vào bột, sẽ làm cho bột dậy lên. Nước trời giống như viên ngọc quý, cần phải bán tất cả gia tài để tậu mua viên ngọc quý ấy. Để bước vào nước trời, cần phải như những cô trinh nữ khôn ngoan, tỉnh thức đợi chờ, với đèn cháy sáng và đầy đủ dầu. Tất cả đều quy về điểm chính này là, con người chúng ta phải thay đổi, từ bỏ những tật xấu, những tội lỗi của mình để bước vào nước trời, qua cửa hẹp. Phải đặt nước trời vào chỗ ưu tiên trước nhất. Nơi Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 6 câu 33, Chúa Giêsu đã nhắn nhủ như sau: chúng con hãy tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của người trước, rồi mọi sự khác sẽ được ban cho chúng con sau. Nơi Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 7 câu 21, Chúa Giêsu đã cảnh cáo một cách rõ ràng hơn rằng, không phải những ai nói lại Chúa mà vào được nước trời, nhưng chỉ những ai chu toàn thánh ý Cha ta thì người đó mới vào được nước trời. Nhưng dù phải trải qua cố gắng hy sinh, từ bỏ để vào nước Chúa, không phải vì thế mà việc vào nước trời là điều không thể được đối với con người. Thiên Chúa là đấng nhân từ, là người Cha đầy yêu thương và luôn luôn trợ giúp con cái mình, sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm. Ngài ban muôn ân lành để giúp con người bước vào nước trời. Những kẻ tội lỗi, những người thu thuế, những người đàn bà làm điều xấu, khi họ ăn năn và cộng tác với ơn Chúa, thì họ là những kẻ đầu tiên bước vào nước Chúa, trước những kẻ biệt phái tự phụ kiêu ngạo, cho mình là trong sạch, không cần ăn năn hối lỗi. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Ước chi mỗi lần chúng ta đọc lên lời kinh này, chúng ta trước hết hãy nhìn đến cuộc sống mình, xin Chúa ban ơn hoán cải, để nước Chúa được ngự đến thật sự nơi chính bản thân chúng ta trước, để rồi từ đó đến với anh chị em xung quanh. Chúng ta nguyện cố gắng canh tân đời sống, cộng tác với ơn Chúa ban, để bước vào nước Chúa, nước Cha trị đến, bước vào nước Chúa với tinh thần tin tưởng con thảo đối với Thiên Chúa là Cha. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, trong mọi biến cố đời con, hôm nay và mãi mãi. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.